Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp ngày hôm nay là cái bài pháp đầu tiên trong 3 ngày tu thiền ở tại Minh Từ. Hôm nay sư đọc với anh chị em nghe một cái bài pháp để trả lời cái câu hỏi tại sao người ta tu mà không có phước. Chiều mình hỏi câu đó phải không? Tu mà không có phước, bây giờ hỏi tại sao tu mà điên này? Đi tu thiền mà điên đó quý vị. Đó, bây giờ thì cái câu chuyện nó xảy ra là như thế này, là có một năm á, sư về bên Việt Nam á, sư mới là kêu bằng là mà cho một cái học bổng để mà cho các hành giả từ Việt Nam đi qua Miến Điện tu tập. Thì cái tiêu chuẩn để mà cho học bổng á, thì là thì cái người mà nhận đó, đó là phải từ ở cái cỡ tuổi không quá 45 tuổi. Cái lý do là tại vì đôi khi các bác, các cụ mà già quá đi qua bên đó chịu không nổi, bỏ về bệnh hoạn nữa, không có ai take care. Thành ra cái tiêu chuẩn đặt ra là cái người đi đó phải tương đối trẻ, có sức khỏe, tới 40-45 tuổi là không có được thêm nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là trong những cái khóa thiền mà sư hướng dẫn đó, ở tại Thiền viện Quốc Sơn đó, thì sư có theo dõi một số anh chị em trong đó họ tu tập. Mình thấy người nào mà tu được đàng hoàng tử tế, mình cho họ trẻ rồi mà phải tu tập nữa. Rồi xuyên qua các cái buổi trình pháp là mình thấy là họ có trình pháp, họ có tu tập. Bởi vì cái người mà không có tu thì không có biết cách trình pháp. Tu rồi họ trình pháp, họ nói được thì mình cho họ đi. Sư lượm trong số những người đi có một cô tu rất là nghiêm túc. Cô im lặng lắm, cô không có nói chuyện rồi với ai, mà cô tu rất là tốt, rất là giỏi rồi vậy đó. Rồi không phải sư lựa đâu mà có thêm một sư nữa cũng là phụ tá với sư, cả hai đều đồng ý để cho cô đi tu luyện bên Miến Điện đó. Thì sau khi mình mà hễ được rồi đó, thì là có một cô đứng ra cô lo giấy tờ rồi sư cúng dường cái tài chánh để cho mỗi người đi tu tập đó. Quý vị biết rằng cô qua bên Miến Điện, cô tu cũng rất là tích cực. Tôi đến nỗi mà không ăn không uống, mà tôi mà đến nỗi không ngủ nữa, cuối cùng nó đi vào nào không hay. Tại vì sao mà bị điên? Cái câu chuyện đó sư sẽ trả lời sao, mà bây giờ quý vị nghe cái người này ta hỏi này. Thưa sư, làm sao tôi mà đừng để cho bị điên đây? Tập đúng phương pháp không bao giờ bị điên khùng cả. Đừng có tập cái tâm tham, bạn đừng có tập vì muốn đắc đạo đắc quả. Bạn muốn ắt cái này cái kia, muốn ngộ thì nó ngộ độc thôi. Nếu tu mà mình muốn là tâm tham nó đẩy mình à. Mình muốn thì mình phải ráng. Vì cái bản chất của cái tâm của mình là hiểu mà mình cố gắng để mình đạt được một cái gì đó thì mới nó mong đợi. Ví dụ như mình nghĩ rằng là đó, ô người ta nói rằng đi qua bên này tu chừng một tháng thì chắc là ngộ liền. Thì là mình ráng, mình cố mình tu cho nhiều. Thức đêm thức hôm, người ta biểu đi về mình không đi về, mình ngồi lại mình tu cho được rồi vậy. Rồi mình về tới phòng mình cũng không ngủ nữa, rồi mình cũng không ăn nữa, mình tu qua bên nghe nói vậy. Thì hễ mà không được là tự nhiên nó điên đúng. Vì bản chất của cái con người ta là khi mà đã cố gắng nỗ lực là phải muốn một cái kết quả nào đó, phải vậy không? Vì vậy cái đường mà tu mà đúng á, là phải trung đạo, mình phải đi trong khả năng của mình tu tập, mình chạy một người giống người chạy marathon vậy đó. Quý vị biết chạy marathon không? Họ chạy hoài không bao giờ đứng, không cần chạy nhanh, chạy rút là nhanh đó. 100 thước là chạy thật nhanh phải không? Sắc một cái là tới lại anh kia cứ tiếp tục chạy, mà sẽ có chạy rồi sẽ biết là đứng mệt lắm, chịu không nổi, chạy thôi rồi cuối cùng sẽ tới. Thì cái người mà tu tập như chúng ta như thế này, cái nỗ lực của chúng ta là đừng lên xuống, lên thì xuống, mà cứ đều tập hoài, khi một ít, gọi là mưa lâu thì thấm đất á, phá như vậy đó. Mưa dầm thấm đất, xin lỗi, mưa lâu. Vì vậy cái cô này là cô nỗ lực quá. Tu đúng phương pháp không bị khùng bị điên gì cả. Đừng có tập về tâm tham, đừng có tập về muốn đắc, đừng có tập muốn ngộ, đừng có tập muốn hiểu, đừng có tập muốn gì này muốn kia. Muốn quá sẽ bị điên. Tập sai là tập với tâm tham với tâm si. Khi suy nghĩ muốn ngộ hay muốn đắc đạo đắc quả thì chúng ta phải làm như vậy và cố làm theo. Đó là chúng ta đang tập với tâm si đây. Bị ai chỉ hết trơn. Mà muốn cho đắc đạo đắc quả là muốn cho ngộ cho mau á, thì tôi phải thức đêm thức hôm tôi tập. Nhưng mà sức của mình tới 10 giờ nó đâu ngủ rồi, nó mệt rồi, cả ngày mình tập rồi mà mình ra mình thức cho được trước thì mai ngủ được ráng ngồi với người ta, ráng ngồi một lát nó mệt mỏi quá rồi nghĩ có lẽ là mình ăn nhiều quá vô buồn ngủ, đó là trường hợp của sư. Nhưng nghĩ mình ăn nhiều quá vô nó khò không ăn, mà không ăn thì nó đói, không không nó đói thì mình hồi hồi xưa sư tập bên Myanmar, sư qua bên đó đó, tiêu chuẩn 3 giờ sáng mới dậy, 3 giờ sáng là sư có mặt ở thiền đường rồi, mà cái chỗ sư ở cách thiền đường nó đi cũng một đoạn là khá xa, mà lúc đó là sư tập chừng thân đi rất là chậm, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước đó. Lát nó buồn ngủ quá nó lọt xuống hố hồi nào ngay cái ham cái chân mà đâu có đi ý với trước, cứ mặt bước trái bước mà bước nó lọt xuống hố hồi nào ngay. Rồi một chuyện, chuyện hai nữa là khi mà sư tới đó rồi đó là sư còn volunteer mở cửa nữa, đúng tới đúng 3 giờ đó, ngày trường sư nó cũng sợ sư mà, thì đúng 3 giờ là sư mở cửa, mở cửa xong rồi thì tất cả mọi người vô ngồi là sư ngồi đó sư ngủ nó mệt quá rồi làm sao thấy không. Mà bây giờ mình muốn tới đó 3 giờ thì ở ở nhà mình phải thức 2 giờ sáng mình đã thức rồi, 11 giờ đêm mình mới bò về, 2 giờ sáng thức mình làm quá sức. Vì vậy anh chị em biết sao, khi mà mình tu tập mà có một người họ hướng dẫn và giúp đỡ mình rất là mừng. Những năm sư qua bên bên Miến Điện mà đầu tiên sư tu tập đó là thứ nhất là cái tiếng Anh mình nói họ nói không được, ngôn ngữ bất đồng. Cái thứ hai nữa là các vị không có theo dõi hành giả thiền sinh, thành ra người ta tu tập. Và thứ ba nữa là trong khi trình pháp á, cho một thời gian quá ngắn, xoay qua xoay lại gõ chuông vô với lại chậm 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 cho mà lại nhanh mấy ông cũng đuổi ra nữa, để từng thân mà bị không có theo dõi, không theo dõi, thành ra khi mà có chuyện trở tay không kịp. Rồi bây giờ trở lại cái cô này, ông thiền sư ông nói tu mà tại vì tham quá, hành giả thường gặp khó khăn bị điên loạn vì không chịu gặp tôi để nhờ giải đáp những thắc mắc hay trình xem những gì mình tập có đúng phương pháp không, cứ tự mình làm một mình và nghĩ rằng đúng, do đó đến khi mà nó rỡ quá tôi sợ trở tay không kịp, suy nghĩ sao làm tự ý làm vậy, cho nên khi mới đưa đến tình trạng điên khùng vì quá nặng lúc bây giờ thì thiền sư cũng chịu bó tay thôi, không biết làm sao. Vì vậy mình lâu lâu tu tập mình phải đi trình pháp, trình pháp là một phần của sự tu tập, pháp là mình tu mình kinh nghiệm cái gì mình tới mình nói. Có một cô đó, cô ngồi thiền đó, cô nói tôi đi nghe pháp về tôi thấy trong người tôi nó mệt mệt, tôi nằm nằm chút để mà thư giãn, mà tôi biết là tôi không có ngủ, làm sao mà cái người ngủ mà biết mình thức được. Quý vị ở trong một cái trạng thái mà nửa thức nửa ngủ twilight đó, là quý vị cảm thấy không không có buồn ngủ, quý vị cảm thấy như quý vị không ngủ mà quý vị ngủ thiệt, quên đấy, nó thiếp đi một chút á, mình ngồi bây giờ đôi khi mình ngồi đó nó lạc đi à, mình nói đâu có ngủ mà lúc đó là nó ngủ rồi đấy, bị cái tiềm thức của mình nó tự động nó dậy, là nó làm việc nó mệt mà thân nó mệt tự nhiên tâm nó dậy, tâm nó không muốn làm việc nữa, nó muốn relax, muốn khỏe, muốn khỏe thì mà nó ngủ. Thì gì đây, ông thầy sư ông nói rằng là đã khi mà mình tới mình tập là mình phải trình pháp cho thầy sư ta biết cái mình làm cái gì, đôi khi cái phần trình pháp của mình không có cần thiết nhưng mà mình cũng nói thử qua thử, rồi nếu như mà ông muốn nói rằng là thôi được tiếp tục đi là mình tiếp tục, hoặc giả là mình thấy những cái triệu chứng nào mà mình thấy sao mà kỳ cục quá mình phải nói. Vì vậy cái phần trình pháp là một phần của cái sự thực tập để người ta gai mình chống gì hết trơn, cái đó là do mình lợi lạc cho mình chứ không phải là mình tới để mà mình trả bài chống sư đâu. Lúc đầu là sư thấy sao mà tới cái trình pháp cứ nói tới nói lui sư chán quá, mà ông thiền sư ông cũng ngáp tới ngáp lui, nó sư muốn trình, mà thật ra trên nguyên tắc mình phải làm trình để cho người ta biết mình có đi đúng đường không. Thưa thiền sư, khi thấy một người của cô tu nữ là hồi nãy đó bị tâm thần múa may tay chân cử chỉ hung hãn la hét, tâm con rất sợ, sau đó khi đi lên thiền đường, tức là lên trai thiền đường chỗ ngồi á, tâm suy nghĩ rồi tưởng tượng thêm ra nữa làm cho sợ hãi tăng thêm nữa cho đến nỗi tu không được, bây giờ con phải làm sao cho bớt sợ đây, vì thấy không, khi mà mình tu mà nó những cái triệu chứng cho nó mình la mình hét mình làm những cái chuyện điên cùng á, làm tác động tới tâm người khác, người ta đặt một câu hỏi nếu như vậy là mình có tạo ác nghiệp không, anh chị em nghĩ sao?
Có.
Bây giờ đó mình tu mình cố gắng quá mình điên cuồng mình nói bậy bạ làm người khác tác động, chứ cô này nó có tu không được. Thật ra đó trên đứng về phương diện nghiệp lực mà nói đó, cái đây mình có cố ý làm cho người ta tu không được không? Không có, thấy không? Thế do nó không có nghiệp. Cái nghiệp là khi nào mình cố ý, purposely đó, tiếng Mỹ gọi là purposely, mình làm cho người ta tu không được, thấy không? Mình không điên không cùng, chỉ đơn tự nhiên mình ngồi giữa mình la mình hét làm ông sùng để cho người ta đừng tu đó. Cái đó mình mới tạo ác nghiệp đó nè. Cũng giống người ta hỏi, ví dụ như bây giờ đó, tôi vô trong trong cái thiền đường như thế này, tôi thấy người ta Phật tử, người ta ngồi thiền. Rồi ví dụ như đáng lẽ là mình làm nhẹ nhẹ, thấy không? Bất cẩn mình kéo ghế, kéo bàn làm cho người ta động, người ta xoay qua xoay về, ta tu cũng được. Mình có tạo ác nghiệp không?
Không.
Câu trả lời cũng không nếu mình không cố ý. Mình thấy cô kia, cô ngồi thiền sao mà lâu quá, với là cô ngồi sao mà giỏi, mình kéo ghế đi cho cô giật mình cái chơi gì đó. Thì được. Mấy người mà cười là dám có lắm đó nghe. Đó, đó thật á, cái đó mới ác nghiệp á. Còn mình làm mình vô ý thôi đó, mình vô ý, chẳng hạn như bây giờ người ta đang ngồi ở trên đó, mình bưng cái nồi vô, thấy không, mình tới phiên mà tới giờ cơm mà bưng cái nồi vô, mình chạy ầm ầm, là mình tới ngang đó mình té cái ầm nguyên cái nồi bún bò, nồi gì đó nó đổ ung sùng sùng ra, người ta ngồi thiền cũng được. Cái đó không có ác nghiệp, là tại mình có cố ý đâu, mình sợ không kịp, thấy không, mình chạy ầm ầm vô chẳng hạn đó. Khi mình hấp tấp mà té cho một cái đổ ung sùng sùng, nó đổ văng qua người ta nữa, ta ngồi thiền cũng được. Cái đó không tạo ác nghiệp gì hết trơn. Vì vậy khi nào mà bạn, ví dụ khi mà anh chị em xin giới, thấy không, anh chị em nói rằng con xin vân giữ đại học là cố ý tránh xa sự sát sanh này, cố ý tránh xa sự trộm cắp này, cố ý tránh xa sự tà dâm này, cố ý thật sự đó, willingly, thì lúc đó cái giới của mình mới có. Còn ví dụ như bây giờ mình vô mình ở tù, thấy không, nó dọn mình ăn, mình đâu có giết ai đâu mà mình có giới của mình phải trong sạch chứ. Mình vô trong tù thì nó nhốt mình chỗ à, thì mình đâu có sát sanh mà không trộm cắp mà không tà dâm mà không nói dối thì không biết nè ha. Rồi rửa lòng quốc mấy ông kêu nó, ôi trời, mấy ông tù ở giới trong sạch quá. Ai về phải đúng gì nữa, nhưng mà nó đâu có đâu, có sạch đâu, có tranh trong gì đâu, ông bị đi rượu ông cũng nhậu như thường phải không? Đó bây giờ đó, ông ở trong tù đó, ông nói ông có rượu, thằng đó ông muốn thì giới trong sạch, nhưng mà ông đâu có phải là cố ý đâu. Vì vậy trong cái giới là mình có đó mà mình không uống. Người tất cả mọi người đều uống, mình không uống. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mình uống vô, cái tâm của mình nó mất chánh niệm, nó mê mờ, là tâm si rất là nhiều. Đó, nói chuyện tâm si đó, nhiều người nói, ôi trước khi mình chết ra đưa cho bác sĩ nó chích mũi đi cho mình nằm mê rồi mình khỏi. Cho mình tỉnh rồi mình đau đớn quá, mình vùng vẫy rồi đến khi mình chết với tâm sân. Nhưng mà thật ra con nói nó cũng đâu có đúng. Mình chết mà nó tiêm cho mình một mũi thuốc mê, mình nằm đó mình mơ mơ màng, mình chết tâm si, mình cũng chết nữa, cũng khổ nữa chứ phải chơi. Cái gì hiểu câu hỏi không?
Dạ thưa sư, nếu như vậy, nếu người ta đau quá cái tâm si còn nặng hơn nữa sư.
Dạ, khi đau quá mà mình tâm mình nó phản ứng rất là dữ đó, thì đó là tâm sân rất là nhiều.
Sân, dạ.
Mà hễ mà có sân là có si à.
Dạ như vậy thì để chích thì nó nhẹ hơn.
Nhẹ hơn nhưng mà tâm si nó cũng nhiều, thì cái sân nó tới từ si. Thì mình chích rồi vô mình gặp tâm si luôn, thì khỏe quá rồi, còn đổ nợ nữa. Tất cả những cái ác nghiệp gì mình tạo ra là bắt đầu bằng tâm si hết. Tâm si là nó ngu dốt, nó không biết, nó mới làm vậy. Nỗi sân là tại vì thiếu trí tuệ mà. Người ta chọc mình, thay vì mình nhìn tâm mình nhìn mình nhìn ta. Mình nhìn ta, do đó mình mới nổi sân, thấy không? Cái bà bị ghét rồi. Đi đâu cũng gặp quan gia, mình nói vậy thì mình nói điên à. Đừng dòm ta, dòm mình thôi. Bởi vì cái sự thực tập là mình bỏ đối tượng để mình nhìn tâm mình là vậy đó. Khi mà nhìn người ta một cái trong này, nó nói liền thì bị nó đã tức sẵn rồi, nó xét đoán rất là dữ. Mình đừng nhìn ta nữa, đang mình quan sát cái tâm mình. Lúc bây giờ gọi là quan sát phiền não đó. Đó là những cái mình có thể làm được để mình làm cho tâm tham tâm sân mình bớt. Cách thực tập là vậy đó. Khi mà bạn gặp một đối tượng mà làm cho bạn khó chịu thì bạn đừng có để ý tới họ nữa, mà hãy quan sát cái tâm của mình. Quan sát nghĩa là sao? Là thấy cái tâm mình đang suy nghĩ gì về đối tượng này. Như sáng thì sư nói, nó suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, nó chửi rủa, nó bài bác, nó công kích, nó đủ thứ chuyện, phải không? Cái này thì chắc là quý vị rõ, sư là sư khỏi nói làm chi nữa. Khi mình nói như vậy, tâm mình nó càng lúc nó càng nổi sân, có vậy không? Thế càng suy nghĩ xấu về người ta thì tâm mình nổi sân, chứ ai nổi sân, phải không? Bà này vậy, bà này kia, cái nọ, đủ thứ oan gia, đủ thứ đi chùa mà vậy, vậy kia, nó tu hành không biết rồi. Hết mỗi lần một niệm mà suy nghĩ tiêu cực về đối tượng, tâm sân nó lên, nó bùng lên. cái niệm kế nữa, tâm sân suy nghĩ nữa, tâm sân nó bùng lên thì nó add up như vậy, cho tới lúc nữa là mình chịu không nổi nữa là có thể là bắt đầu mình hành động rồi. Lần sau khi mà tâm sân nó đã được đầy đủ rồi là bắt đầu từ cái dạng mà thân khẩu ý mà, phải không? Khi cái ý này mà nó đã quá nhiều rồi, nó tác động ở trong này rồi, nó đầy trong này rồi là tới đó là nó ra tay, ra chân, ra miệng. Vì vậy khi mà mình tu tâm là mình chữa cái gốc của nó này. Người ta hỏi cái chữ thu thúc nghĩa là sao? Nghĩa là giữ, không có làm. Nhưng mà phải do cái tâm nó sai chứ, cái thân này nó biết gì đâu. Ví dụ như thu thúc, Đức Phật nói lành thay thu thúc thân, lành thay thu thúc khẩu, khẩu là cái miệng, thân là cái thân này. Mà lành thay thu thúc tâm, đây là cái nguồn gốc này. Tốt lắm, nếu mà quý vị tu được cái tâm quý vị thì quý vị hóa giải được cái tâm thì cái thân nó đâu có làm. Vạn sự do tâm, phải vậy không? Đó là lý do tại sao mà gọi là ta nhắc mình ở trong cái thiền tập là mình để ý tới cái tâm rất là nhiều. Đây là cái cơ hội để mình sửa cái tâm của mình này. Sửa là sao? Để mình ngồi mình dòm nó, mình thấy toàn là cái chuyện bất thiện không, phải không? Tham si không?
Lúc mà mình suy nghĩ bất thiện như vậy mà chưa thành hành động, nhưng mà có thành nghiệp thì
sao? Giờ gọi là ý nghiệp. Gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà nếu mà ý nghiệp này mà khi mà nó đã tích lũy nhiều, đã trở thành thân và khẩu mấy hồi. Do đó là mình tập cái ý của mình này, mình sửa là sửa cái ý của mình, đừng cái thân thu thúc cái thân là không đủ. Thu thúc con mắt là tránh ra đừng dòm, nhưng mà nó liếc liếc làm sao? Ý đó, ông sư nói ô đàn bà đừng dòm ta rồi, đó, gặp người ta rồi mình không dám dòm, nhưng mình liếc đó. Khổ là khổ chỗ đó phải không? Nó liếc rồi nó liếc cho kỹ qua thử ra là càng chết nữa. Sư nói từ tâm sư, đâu phải sư nói có gì đâu, có gì. Rồi để trở lại cái chuyện điên. Thưa sư, nếu trường hợp như vậy làm sao? Khi thấy cô này cô múa tay múa chân cử chỉ rất là hung hãn la hét, con thêm con ngồi thiền được, con suy nghĩ ra con sợ quá trời đất à. Tại vì cô này mà cô hỏi là tại vì cô cách đó có mấy hai ba phòng à, cô sợ nửa đêm cô này đem dao con giết cổ. Mà cô này có dao đâu mà giết, tưởng vậy thôi, ngồi run mà. Vậy thì bây giờ tôi khuyên đừng suy nghĩ nữa mà quan sát này, tâm suy nghĩ và quan sát cái cảm xúc của mình, quý vị thấy không? Cái phương pháp rất là đơn giản, khi mà mình nổi sân lên rồi đó, mình đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa, mà hễ mình suy nghĩ cái gì mình chánh niệm này. Thì khi mình thấy là cái sự suy nghĩ, vì sự suy nghĩ này do đó cái cảm xúc, cái sự sợ hãi nó khởi sanh. Nãy giờ nó không sợ, mà bây giờ nghĩ tới cô đó tự nhiên nó sợ. Như vậy là do cái sợ, do cái sự suy nghĩ mà đưa tới cái sợ là cảm xúc. Vì vậy anh chị em nắm cho được cái nguyên tắc này, suy nghĩ đưa đến cảm xúc, hãy quan sát suy nghĩ, hãy quan sát cảm xúc là yên. Đó mà lúc đó mình đâu có quan sát, lúc đó là mình ham mình nghĩ đối tượng không à, bị tâm sân nó lên nó thúc mình nghĩ mà. Đừng suy nghĩ về đối tượng nữa mà hãy quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bỏ người ngoài quan sát cảm thấy tâm của bạn như thế nào, đó là cái chuyện bạn phải làm. Câu chuyện đổ ra như vậy vì cô này không chịu ăn, bỏ ngủ, cô lập với hội chúng và mong cầu đắc đạo quả rất là mạnh. Khi mong cầu đắc cái này cái kia thì chú tâm rất dữ, chú tâm cộng thêm một niệm suy nghĩ là bé xé nó to, tình trạng mỗi lúc mỗi tồi tệ. Đó là lý do tôi khuyên các bạn đừng có chú tâm. Khi bạn muốn tu cho được thì bạn phải chú ở trong đối tượng, bạn sợ nó chạy mà. Vì tâm bây giờ nó suy nghĩ, tâm nó chạy, tâm nó buồn ngủ rồi giải đủ thứ chuyện, mình ráng quá. Ô trong đối tượng thì giữ, bắt ép ở trong đó. Mà khi mà nó ở trong đó rồi thì định tâm nó càng lúc nó càng lên cao. Khi mà định tâm nó càng lên cao chỉ cần một niệm suy nghĩ là bé ra xé ra to. Ví dụ như anh chị em ngồi, anh chị em tu thiền chẳng hạn, một người bình thường họ suy nghĩ không có gì hết trơn. Cái người mà tu thiền mà suy nghĩ rất là nguy hiểm, bởi vì họ ngồi thiền họ có định tâm này. Cái định tâm là một hình thức, nó làm sức mạnh cho cái sự suy nghĩ, nó làm nó biến thành những hình ảnh rất là rõ rệt. Ví dụ như khi mình nhớ tới ai đó, mình nhớ tới người đó làm cái gì thì cái mặt của người đó nó hiện ra, có vậy không? Hoặc giả là anh chị em đi một cái thăm một cái chỗ nào đó rồi anh em nhớ lại thì nhớ cái, trong cái sự suy nghĩ mình nó có cái hình ảnh đó. Bây giờ mình ngồi mà có tâm định đó, là hình ảnh nó ra trước mặt mình thật này. Mình ghét ai, mình nhớ tới người nào là người đó đứng trước mặt mình nói chuyện này. Do cái định tâm mà nó làm cho cái hình ảnh này trở thành giống như thiệt. Và mình thức đó mà mình tưởng nó thiệt á, ghê gớm như vậy đó. cũng giống như khi mình ngủ á, mình ngủ mình nằm mơ, mình nằm mơ mình đâu có nói là giả mà, mình nói thiệt, khóc lắm mà. Những khi mình tích thức dậy là lúc bây giờ mình biết là mơ, mà lúc đó cũng vẫn còn tiếp tục khóc nữa. Nếu mà chuyện vui nếu thấy trúng số rồi tiếc, chuyện buồn khóc nó vẫn còn tiếp tục mà, nó chưa không muốn đi. Ác gì ra biết bất thức rồi đó, nhưng mà phải ước chi mà trúng cái triệu thiệt là nó mừng biết là bao nhiêu không đó. Vì vậy khi cô này cô ngồi của chú tâm tâm chú tâm nhiều quá thì định tâm có, khi định tâm có thì cái niệm suy nghĩ nó tới là bé xé ra to, mà khi mà nó tới rồi thì nó ra những cái hình ảnh, nó ra cái chuyện này chuyện kia, không có chạy lại trình pháp, cứ nghĩ là cái chuyện bình thường rồi từ biết ít xích ra nhiều nó lớn lần những lần đến khi mà quá tải một cái là tự nhiên nó điên khùng. Vì vậy người ta hỏi rằng là thiền có thể bị tàu hỏa nhập ma, đây có này trường hợp này này. Vì vậy có thể quý vị thấy tu vậy có phước gì đâu, không có chút nào hết. Bây giờ mình hỏi cái cô này có bị cái gì mà có làm vậy, khi mà cô bị như vậy á, thì là trong cái hội chúng năm đó là sáu sáu động ghê lắm, bị cô làm nhiều cái ghê lắm. Sáng sớm mới có 7 giờ sáng rồi, đứng trước mặt cái phòng thiền sư đập cửa ầm 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 ầm, cái chừng đường nó nằm phía trước à, đập cửa la thầy mở cửa ra, thiền sư mở cửa, tôi muốn gặp ông, tôi muốn trình pháp, tôi khổ quá, tôi khổ quá, đập cửa ầm ầm. Thì cô kia cô sợ quá, cô chạy tới cô đứng cô thôi con ơi thôi cô cũng lớn tuổi, cô con ơi rồi cô đứng cô đọc kinh đọc đồ đó, đọc cô xô ra nữa, đọc kinh đó, đọc kinh cũng giống cam đao thôi, cô cứ chịu nhào cô xô cô đẩy hai người tất cả cái thiền đường nó xoay ra dòm là thấy là hai hai cô tu nữ Việt Nam mình xoay qua xoay lại trước cấp của ông thiền sư đó. Thì bây giờ đó cái câu chuyện nó xảy ra là cô ở một thời gian thì ông thiền sư mới phải đưa cô đi về Việt Nam, không cho ở đây nữa đó. Thì khi mà trước khi cô về Việt Nam đó thì mới là giao cho cô một cái cô khác canh chừng cô hoài, để mà cô có chuyện gì thì báo cáo liền đó. Trong khi chờ đợi đi về nó chưa có bé mà, thì cái cô mà đi theo cô mới nói rằng là đó hôm đó là trước khi về đó thì cái cô này cái cô mà đi theo đó cũng dẫn cái cô mà bị bệnh đó ra trước cái chỗ mà là ta thờ hòa thượng Sửu Minh đó, chính là hòa thượng mà cái bằng người sáng lập cái chỗ đó đó, mới nói là thôi bây giờ đó mà em mà trước khi về em vô đây đi rồi em làm cái gì rồi em vô em sám hối trước ngài đi. Đấy. Cũng giống như là bây giờ là nói vậy để cho nó bớt bớt căng thẳng đó. Lại ngài rồi sám hối ngài đi. Kê biết cô nói sao, cô nói không em không có cần sám hối ngài mà em cần một vị sư. Thì cô này cô nói thì chứ cô cần vị sư để làm gì, nói là em muốn xưng tội với sư đó, xưng tội mới là muốn 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 nói cho sư biết là tại vì sao em làm như vậy và em muốn sám hối với sư đó. Tại vì bây giờ mình nói với Phật là Phật đâu có trả lời, mình nói với sư thì có thấy sư trả lời. Thì cô mới mới cái chị mà đi theo đó, cái cô mà đi theo chị của chị đó, cô mới đi ra mời một sư vô. Thì cái sư này nói rằng là cô kể là cô là một cô tu nữ mà cô còn trẻ, lúc mà cô vô trong cái chùa nào đó bên Việt Nam nó không biết, thì cô vô thì cô thấy một vị sư lớn tuổi, cô mới muốn đứng ra cô giúp vị sư này, giúp là nghĩa là mà gì đây vị đó cần cái gì thì cô dọn cơm những đồ rồi vậy đọc giả là cô, nấu nướng cái gì đó giúp đỡ phục vụ cho vị đó, đó nước nôi rồi ăn uống rồi đó. Hai người tới lui qua lại cuối cùng cái tự nhiên hai người ăn nằm với nhau, cái sợ không, bởi vì câu chuyện nó quá trời thì nó cô đâu có dám nói với ai, cô để tâm không à. Bây giờ nó nổ ra rồi, bây giờ xong khi một thời gian nó làm nó quậy quá rồi, bây giờ tâm nó yên xuống tự nhiên nó cắn rứt quá chịu không nổi, phải nói ai để cho nó bớt khổ. Rồi chưa chưa hết nữa, rồi khi mà ăn nằm với sư đó có bầu rồi, bây giờ làm sao phá. Thì quý vị thấy khi mà cái tâm mình yên đó, tất cả những cái đau khổ nó trả trở lại. Vì vậy anh chị em làm bất cứ cái gì xấu hay tốt là cái tâm mình nó biết hết, lúc mà nó yên là nó sống trở lại đây, nó quay trở lại. Vì vậy khi cô này cô ngồi thiền yên yên đó, tất cả những cái hình ảnh những cái kỷ niệm cái đó sống trở lại. Cô chịu không nổi, cô chịu không nổi thì cô ráng, cô càng ráng bao nhiêu nó càng đi sai đường, càng đi sai đường nó càng nổi điên luôn. Nhưng mà quý vị thấy trong cuộc sống của mình có nhiều rất là nhiều chuyện mà mình đâu có nói ra được phải không, khi mà mình ngồi thiền đó, nó sẽ trở lại. Lúc bây giờ mình hãy nhắc mình nói rằng cái chuyện là chuyện đã qua rồi này, câu chuyện mình làm là lỗi xong rồi, không có ai làm lỗi trong này hết, tính là cái tâm si. Vì mình si mê, mình ngu dốt, cho đó mình đi vô trong chùa, người ta nói phải trái gì kệ người ta, người ta là người tu, mình cũng người tu, mình phải biết cái chuyện đó chứ, tại mình si mê mà, tâm tham nó thúc mình, tâm tham nó thúc mình, do đó mình làm bậy. Mà mình đã làm bậy rồi mà bây giờ mình còn cắn rứt, mình ăn năn, mình hối lỗi, cái chuyện nó làm tâm sân nó càng lúc nó càng mạnh nữa. Khi bạn đã làm một cái lỗi lầm, bạn nhắc bạn cái này là lỗi lầm rồi, tôi hứa từ đây về sau tôi sẽ không làm nữa, và cái mà tôi nữa là tôi ráng duy trì chánh niệm, để nó tới nữa tôi duy trì chánh niệm để tôi quan sát nó. Cái lầm lỗi mà quý vị biết sao, mình là người phàm mà mình sao không lầm lỗi được, mà khi mình lầm lỗi rồi mình phải biết tha thứ cho mình. Quý vị rải tâm từ, từ bi quán, quý vị rải tâm cho người khác, quý vị rải tâm từ cho người khác, rải cái tình thương cho người khác, mà khi quý vị lầm lỗi quý vị đâu có rải cho quý vị không có tha thứ cho quý vị. Khi mình không tha thứ được cho mình thì các vị thượng sư thượng hỏi làm sao mình rải tâm từ cho ai đây? Tối nào mình cũng đọc từ bi quán, mình rải trơn, mà khi mà mình làm lầm lỗi là mình bực sức, bực bội, sân hận với chính mình kia lắm. Vì vậy cái trường hợp cái cô này, khi cái câu chuyện xảy ra như vậy, mình đi lên mình gặp thượng sư mình nói, giờ tôi suy nghĩ như vậy, thượng sư nói sẽ dạy mình như thế nào. Rất là nhiều người ta trình mà cô ngồi cô nghe chứ đâu có phải không, nhưng mà không, cô giải quyết theo cái hướng của cô. Vì mình giải quyết theo hướng của mình thì nó đi trật. Vì mình suy nghĩ rằng mình phải làm như vậy, mà mình suy nghĩ với cái tâm chấn động thì làm sao mà cái câu trả lời nó đúng được. Càng lúc nó càng trật, càng trật, càng trật, thì sao tự nhiên trở thành điên khùng. Có một cô khác thì con nghe cái câu chuyện, cô nói dạ thưa sư, hôm qua chính con vô nhà thương và thấy cô ta phản ứng rất là đáng sợ, nên con cũng rất là run rẩy sợ hãi. Tuy nhiên sau đó con có một tư duy như vậy và xin được trình bày để thầy xem có đúng không. Điểm thứ nhất, con nghĩ rằng cô ta cũng là một thiền sinh tốt, tu rất là siêng năng, im lặng và sự cố và cố gắng rất là dữ, nhưng vì sự cố gắng bị đi sai đường cho nên lâm vào một hoàn cảnh như vậy. Con rất tôn trọng sự nhiệt tâm tu tập của cô ta và cảm thông những cái gì đã xảy ra cho cô. Cái thứ nhất con suy tư như vậy. Cái thứ hai, con nghĩ rằng con và cô ta mới gặp nhau lần đầu còn xa lạ nên thấy cô phản ứng như thế thì mình sợ hãi, nhưng nếu cô là em hay chị của con thì con cảm thấy bớt sợ hơn, vì mình thương và vì người thân, vì họ là người thân của mình thương, do đó dù sao có sợ đâu mình cũng ít hơn là cái người xa lạ. Nhận xét như vậy đúng không? Đúng, đó là những cái tư duy rất là chân chánh để giúp đỡ mình trong những lúc mà mình sợ hãi này. Vì khi một cái câu chuyện xảy ra tất cả mọi người đều chấn động hết, có vậy không? Thì nếu mà mình có những cái tư duy người ta nhắc nhở mình rằng là cô này cô đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, do đó bây giờ nó trả ra như vậy, ra như vậy là chuyện của cô thôi, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn để có thể những gì mình có thể giúp người ta này. Còn bây giờ thấy người ta như vậy mình cũng hốt hoảng, mình la, mình hét, là mình chấn động, thì mình cả đám là chết rồi, cả đám à. Sư thấy cái thái độ của ông thầy thực sự ông rất là tỉnh bơ, cô la cô hét cô làm cái gì đó tỉnh bơ. Ông nói bây giờ cô ngồi xuống đây đi, tôi nói chuyện cho cô nghe. Nhưng mà cô vẫn vùng dậy, cô xỉ mặt cô nói. Ông nói, cô nói gì cũng được, cô phải ngồi đây, cô yên, cô nghe tôi. Cô không nghe được, cô không chịu nghe nữa. Rồi bây giờ cái tâm nó quần rồi. Thưa thiền sư, xin ngài cho biết có sự khác biệt nào giữa trường hợp của cái cô này là điên như thiền sư nói và bị ma nhập vì có vị cho là như vậy. Có đúng chứ không? Bây giờ cô này đó thực sự nói điên, nhưng mà có người ta nói là cô này bị ma nhập, thì theo ý ông có thể nghĩ như thế nào? Thực sự không có ma nào nhập cả, tin nhảm nhí như vậy sẽ làm cho vấn đề thêm rối rắm. Hôm nay bạn tỉnh táo thông minh, nhưng ngày mai điên khùng nào có ai biết được. Đó là bản chất tự nhiên của tâm. Tâm của chúng ta là những người phàm, người phàm thì tham sân si rất đầy đặn, điên khùng lúc nào mình đâu có biết được. Khi một cái câu chuyện, một cái sự cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình, nó quá đau khổ là mình đi khùng á, nếu mình không tu, nó vậy không? Bây giờ tự nhiên một cái người mình thương tự nhiên họ chết bất thình lình, mình chịu sao nổi đây? Con mình nó còn nhỏ, 17, 18 đi học ngon lành như vậy, tự nhiên đùng cái nghe nó bị accident chết, chứ nó có thể xảy ra mà. Mình không tu là mình điên á, bị thương quá mà chín mắt quá. Mà các thầy sư, các vị thầy sư thường nói rằng là khi mà tôi thấy cái người thế gian họ thương con thương cái quá trời, tôi thấy họ chạy xe 150 mai một giờ, đúng là chết á. Mà bản chất của thế gian là ai mà không thương con mình, ai mà không thương chồng mình, ai mà thương vợ mình, thấy không? Trời ơi, nghe bà xã mình mới đẻ ra được con trai là thôi vô nhà thương, nó bồng bế hung hít rồi, con ơi con hỡi sao. Nhưng mà cái này nó bắt đầu á, có chuyện chi là mình chết. Rất là may là sư không có con nào. Nhưng mà vẫn còn quá sớm để nói cái gì phải quý vị.
Vậy thì sư bị nghĩ con phải làm sao thấy sư?
Bây giờ đó em phải nhớ như thế này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ để trả lời câu hỏi của em á, ông thần sư của ông thần sư đó, người ta hỏi gì ông nói, nó là con của mình ha. Ông nói cho tôi nghe thử, ông này là ông hỏi về mẹ của ông á. Thưa sư, sư tôi đi tu rồi mà tôi vẫn dính mắc với bà mẹ. Bây giờ tôi phải làm sao? Ông nói không thể nào mà sư nói rằng sư không dính mắc được, bởi vì mẹ của sư mà. Đức về phương diện tục đế là vậy, đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là anh mình, đây là em mình. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi sư này, đây là mẹ sư thật không? Đây có phải là thật sự là mẹ sư không? Bởi vì sao? Đứng vì đứng về phương diện nhân quả nghiệp báo á, là cái người này họ tới với mình là do những duyên nghiệp lực của họ. Bây giờ ví dụ chẳng hạn em là một cái người giàu có tiền, có bạc, có người tu hành đạo đức, cái thằng nhỏ nó tới, đứa nhỏ nó tới là tại vì sao? Nghiệp lựa cho nó, ông cha này là xứng đáng những cái phước mày đã làm này. Vì vậy đúng ra là cha mẹ mình là cái nghiệp của mình lựa cho mình, chứ làm sao được. Những cái người mà suốt đời mà không tu hành, mà không có bố thí trì giới, không có làm cái gì hết, thì khi mà chết đi rồi thì nó phải đi vô trong cái gia đình mà nghèo khó à. Làm sao mà tái sinh mà chỗ giàu có được, thì có phải là do nghiệp mình đã lựa cho mình không? Như vậy là đứng về phương diện thế gian, đây là con mình, nhưng mà thật ra đó là cái nghiệp không. Vì vậy ông nói, khi mà ông hỏi cái ông sư đó rồi, ông trở lại ông nói, khi mà tôi lúc mà tôi sắp sửa đi tu đó, tôi đẻ ra thằng con, tôi cũng có một đứa con. Đến lúc mà nó bắt khoảng là 6 là 8 tuổi gì đó thì bắt đầu cái đi xuất gia. Mà lúc đó là tôi đã tu tập rồi, tôi đã tu rất là dữ rồi. Thì khi mà bà mụ đem bồng được thằng nhỏ tới và đưa cho tôi, trong đầu tôi không bao giờ có cái ý nghĩa đây là con tôi. Tôi không nhảy ra tôi ôm rồi tôi hung hít như những người cha khác, mà tự nhiên tôi suy nghĩ đây là một chúng sanh do nhân duyên gặp được nó tới, và một chúng sanh khác đang đứng nhìn nó. Và tâm tôi tự nhiên nó suy nghĩ như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên về sự suy nghĩ của tôi nữa. Tại sao lúc bây giờ tôi không có cảm xúc, tôi cũng bồng con tôi hung hết những người cha khác? Không, là bởi vì sao? Bởi vì trong đầu tôi nó sáng lên rằng nó tới đây là do những duyên nghiệp được của nó thôi. Cái câu này tôi đã nghe rất là nhiều và tôi cũng đã tu tập, tôi thấy điều đó. Đó là cái rất là khó hiểu, có gì không? Bây giờ khi mình có con có cái, mình hãy thương yêu nó, mình hãy lo hết cho bổn phận của nó. Người ta hỏi ông như vậy là ông không thương con không ạ? Tôi thương chứ. Nhưng mà tôi thương như thế nào? Tôi sẽ làm hết sức trong cái bổn phận của tôi thôi. Nó nên, nó hư là cái chuyện của nó. Còn má nó đó nghe, nó hư má nó chịu không được. Nói nó không nghe, má nó đánh đập nó. Má nó la rồi, nó không học, nó bỏ đi chơi, bà la bà hét. Nói nó không nghe, bà bực bội và sân hận. Mình làm đó là dấu hiệu cho tâm dính mắc à. Bây giờ mình là bổn phận làm cha làm mẹ, mình hãy thương con và thương với Phật Pháp. Mình tạo điều kiện, mình muốn cho nó trở thành một người tốt, mình làm hết sức của mình thôi. Nhưng mà rồi đó, nó làm được hay không là cái chuyện của nó thôi à. Mà muốn như thế thì mình phải tu tập rất là nhiều để mình có cái tâm của mình. Rồi khi mà nó đau nó ốm, mình đừng có nhảy lên nhắc nhở mình rằng nó đau ốm là cuộc chuyện của nó thôi. Bây giờ mình làm cái này, đến bác sĩ take care nó, cái đó. Còn mà nó đau mình cũng đau theo, mình bỏ ăn bỏ ngủ là mình sẽ chết với nó. Nó con nó tới với mình là cái nhân duyên nghiệp lực của nó, mà tại vì mình nói là con của mình, do đó mình dính mắc, mình đau khổ. Cái gì không? Ngay sao mà nó mệt quá.
Dạ không, thưa sư, bây giờ có trường hợp ngược lại.
À.
Dạ, thưa cô em, con đây nè,
cô chỗ nào đâu?
Dạ đây.
Đây hồi đây nè.
Dạ.
À, em sao mà khổ. Chị em sao mà không giống nhau chút nào hết trơn.
Cổ khổ vì bố mẹ của cổ.
Ừ.
Dạ, thì cổ đi làm, mà bố mẹ thì chắc em nói đi thôi, chị đừng nói, em nói thẳng với sư đi.
Nó được không? Nó có mắc cỡ không?
Dạ con không biết nói sao.
À, không biết nói sao thì
lần đầu tiên tới gặp sư.
À.
Bố mẹ thì mê đánh bài. mà cũng là 80 tuổi rồi, nhưng mà rất mê đánh bài, có nhiều tiền là đi đánh bài hết. Bây giờ thì già rồi, ăn tiền già, thì tháng có tiền già là đi đánh bài hết tiền. Không có tiền ăn nữa thì cổ phải tới, cổ phải chu cấp đi chợ mua đồ ăn cho ăn. Rồi cổ cứ khuyên là tu đi, đừng đánh bài nữa, rồi để tiền đó ăn cho có sức khỏe, nhưng không nghe, khó chịu. Thành ra cổ rất là khổ vì bố mẹ.
Bây giờ đó, mình khổ vì bố mẹ, tức là mình thương quá, phải không? Mình mới khổ. Cái đúng vậy.
Dính mắt.
Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ đó, bây giờ bổn phận của mình làm con này, bây giờ bố mẹ không có đi đánh bài hết, không có tiền, thì bây giờ mình tới mình cho đúng khả năng của mình thôi. Mình làm một lương một tháng, một tuần được ví dụ như 300-400, thì mình tới mình cho ông bà chừng 100 thôi để đủ ăn thôi. Đừng đem hết 300 tới cho, đem 300 tới cho để khi có mình nổi điên lên.
Cho thì cũng đi đánh bài hết
sư. À, thì đi đánh bài, thì nếu mà đi đánh bài mà cũng có ăn ra 1 triệu thôi. Mình lo hết sức, lo nữa được không? Lo nữa được, tiếp tục lo. Tới một lúc nào đó mình mới đặt câu hỏi, how far I can go? Không phải là vì họ là cha là mẹ của mình là mình phải bỏ con bỏ chồng của mình à? Mình cũng có cái đời sống riêng tư của mình đó chứ, phải không?
Thương bố mẹ
thành ra. Đó cái thương
bố mẹ khổ.
Thấy không?
Quá khổ đâu.
Khổ mà mình cũng khổ nữa chứ, bố mẹ khổ, ông bà đâu có khổ, ông bà đến bà quá thoải mái, Las Vegas thì chơi rồi. Nhưng mà khi mà nó dính vô đó rồi đó, anh chị em phải nhớ một điều là cha mẹ là cha mẹ thôi, chứ không phải là cha mẹ là người trí tuệ. Mình cứ nghĩ là cái vì người mà lớn tuổi, mô Phật, cái người mà lớn tuổi, cái người mà đám bậc trưởng lão là cha là mẹ của mình là phải có trí tuệ với sự hiểu biết. Không có, no way. Quý vị có thấy có những cái gia đình mà hoặc giả là Mỹ trắng, Mỹ đen, là Việt Nam vậy đó, đôi khi cha mẹ cờ bạc rồi vậy mà con học hành rất là đàng hoàng, tử tế, rất là đạo đức. Điều đó có nghĩa là mình vì một nhân duyên nghiệp lực, mình có thể có trí tuệ nhiều hơn cha mẹ của mình. Hãy tha thứ cho người ta. Cha mẹ mình không tu từ nhỏ tới lớn mà. Mình trước giờ đánh bạc không thì bây giờ phải đánh bạc, cái làm sao bây giờ? Làm sao vô ngồi mà tụng kinh được? Cô cứ không vô duyên bắt ta tụng, tụng là tụng sao? Tu là tu sao đấy chứ? Tu là sửa vào.
Sao?
Sao
mà chuyển được cái người đó bị gây nhân xấu quá?
Mà cô chuyển cái sao đây? Thì bây giờ chỉ khuyên thôi. Bây giờ mình chuyển cái sao? Dạ mô Phật. Bây giờ có lấy tiền dài cắt hết đi, ông bà đánh bài được thôi.
Đúng rồi, đúng rồi, ảnh rồi đó, không bỏ
được. Bây giờ khi mà bây giờ đó quý vị thấy đánh bài quý vị còn được bỏ, mà bây giờ chỉ kem ma túy bỏ cái gì? Phải không quý vị? Học giả là ví dụ như 80-90 tuổi còn về Việt Nam đi kiếm bồ nhí nữa, sẽ nghe mấy ông nói vậy đó. Rồi bỏ cái gì đây? Bao nhiêu tiền bạc cho hết?
Làm sao mà khuyên mấy người đó?
Mình sẽ khuyên trong khả năng của mình. That's it. Thôi đừng có nói nữa. Yeah. Mình nói nữa mình nổi sân à.
Yeah.
Yeah.
Nhưng mà cô thương bố mẹ quá,
thì bây giờ thương bằng cách phải có trí tuệ. Nó đỡ cho mình. Còn mà thương một chiều thì những nãy sẽ nói 120 mai một giờ nó đi là đụng chết à. Và đặt cái câu này để mà trả lời cái câu hỏi của em là mình phải thương con cái như thế nào, hãy thương cha mẹ em như thế nào, thì thương cái trí tuệ. Mình làm hết sức mình để mình giúp đỡ ông bà mà thôi. Nhưng mà nó có cái limit ở trong, nó có cái giới hạn ở trong. Không phải là, anh chị em phải nhớ cái câu, không phải vì họ là người thân của mình, do đó mình hết lòng mình giúp để mình đau khổ. Cái đó là mình dạy. Bây giờ nếu mà cô không có tới, cô để đồ ăn đây cho thôi, rồi ông bà không ăn, ông bà đói ráng chịu thôi. Đừng có nói là mình không lo, mình đã lo trước rồi mà.
Ông bà không có thiết ăn mà, ví dụ như mình đưa tiền thì ba má con vui lắm. Nhưng mà nếu mà con cứ đưa thì con không có.
Đừng đưa ăn. Đừng đưa thôi.
Không đưa, con mà không đưa con chịu không nổi.
Tại tại lửa bà cô chứ tại lửa bà đúng, phải không?
Khó nói. Tại vì nhìn ba má cái mặt, nếu như không đưa cái ba má không nhìn cái mặt đau khổ hay là.
Thì cũng giống như trường hợp bây giờ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư hỏi cô này, nếu là cô đi ra ngoài đường có thấy một người homeless, cô họ nói họ đói, họ tài họ xin tiền cô, họ buồn khổ mà cô không có cô cho họ, cô buồn không? Cô không buồn phải không? Vì họ homeless thì kệ họ chứ, họ không có ăn chuyện của họ phải không? Còn đây là ông bà này là của tôi nè, cha mẹ của tôi, thì do đó mà họ xỉu xuống cái là mình buồn rồi. Đó trong đó là có chấp ngã trong á. Vì vậy anh chị em phải nhớ nè, mình nói một lát mà lấy cái ngọn đèn Phật pháp mà soi vào đó là lỗi của mình rất là nhiều, không phải người ta đâu. chỉ ra ngoài mình nói tại 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 người đó, mà không phải tại mình nhiều. Khi ngày nào mà anh chị em tu tập thì ý thức rằng phần nhiều là do lỗi của mình thì may mắn mình let go, còn thôi mình ôm hoài, mình ôm hoài là mình chết.
Sư, như vậy cái sự báo hiếu với bố mẹ sao?
Chà, báo hiếu đâu có phải làm chuyện đó. Báo hiếu có phải đưa tiền cho cha mẹ đi đánh bài đánh bạc vậy đâu.
Nhưng mà hai người thấy khổ, họ khổ, mình đâu có chịu được.
Thì bây giờ đưa bao nhiêu cũng sao mà sướt được đây. Hả mẹ, Bill Gates mà Bill Gates mới đưa đủ tiền thôi, chứ còn mà người mới đang về đến bạc thì mà sao mà đủ đây.
Nhưng mà ba má đâu hiểu chuyện đó.
Ba má cũng hiểu, con phải hiểu. Còn thôi con khổ nữa. Ba má làm cái chuyện đó là chuẩn bị phải vậy không? Để cho ba má khổ. Con đừng có involve mà con khổ. Khổ là tại vì sao? Tại mình dính mắc mấy người này, nói là cha của tôi, mẹ của tôi cũng giống con của tôi vậy. Bây giờ sư phải trường hợp ví dụ nếu mà đứa con thì con tính sao? Cô sẽ nói không, tôi lo hết sức rồi, tôi kể nó đi đâu nó làm gì chuyện của nó, bố mẹ mình cũng thấy à. Thì từ người thân của mình hết trơn mà nó có cái quá gì sự different, cái sự khác biệt nào đây? Anh chị em tu tập rồi anh chị em đặt cái câu hỏi, anh thấy em thấy bất phần nhiều là do mình, con mình nó hư là do mình, bố mẹ mình mà phá tán là tại mình. Tại mình là tại mình sao? Tại mình không có trí tuệ, tại mình dính mắc quá đi, mình thương quá, mình nghĩ đó là hiếu mà thật ra không phải. Thì bây giờ đấy sư nói
cái suy nghĩ nào để đúng
đấy, giờ đó bây giờ con thấy là con sẽ đưa bao nhiêu tiền để cha mẹ con đủ, làm sao mà đủ đây để được bà ông bà, khi mà cái ngực mà đến bạc là bao nhiêu cũng đủ, có vậy không?
Với lại con nghĩ rằng là nếu á, mà bố mẹ cố mà buồn vì không có tiền để đi đánh bài đó, mà cố không đưa cái đó đâu phải là cố bất hiếu.
Cố nhưng chỉ... mà cô cứ nghĩ là bất hiếu thôi.
Dạ, phải cố.
Cái vấn đề là cô này phải sửa này, chứ không phải dạ, cha mẹ sửa cha mẹ.
Dạ con có, giống như con có thử, con cố gắng cái con không có đưa đó. Thì con về nhà con thấy khó chịu.
Đó thì tại mình thôi.
Tại mình.
Tại mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ như vậy là mình bất hiếu với cha mẹ, mình làm cái cha mẹ mình khổ rồi vậy đó. Mà thật ra là khi mà tới một bước nào đó thì mình chịu không nổi nữa mà. Mình đã đưa hết, mình đã làm đủ bổn phận của mình rồi. Khi mà cha mẹ của mình đó, mình khi mình trả hiếu cũng giống với con mình vừa nãy sư nói đó. Mình lo cho nó, nó ăn, nó học, lo cho nó nên người. Mà nó không nên là cái chuyện của nó thôi. Mình dính mắt, mình muốn cho con mình luôn luôn tốt, cho hay, cho đẹp, cho giỏi rồi vậy đó. Rồi nó không nên, mình buồn, mình khổ, đó là lỗi tại mình trong con lỗi tại nó. Với là nó phải nhớ là mỗi người nó có một cái biệt nghiệp của họ, họ không, mình không đổi được. Họ là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, mà họ là cái nghiệp lực của họ là cờ bạc mà, gọi là họ xì cái ma túy chẳng hạn. Khi mà nó đã lâm vô con đường đó rồi thì thôi thua, mình không làm gì được hết trơn, mình khuyên lơ trong khả năng của mình thôi. Vì vậy cái người mà có trí tuệ sẽ thấy người khác có tâm, sẽ có tâm từ tâm bi với họ mà không có bi lụy. Hai cái từ nó khác nhau à. Tâm bi là cảm thấy thương xót tội nghiệp người ta, còn bi lụy là khổ quá mình khổ theo. Còn tâm từ mình thương thương ta, mình dính mắt mình ưa tao hồi nào không hay, chết chưa. Đừng rải tâm từ.
Sư, dạ con có cái một cái trường hợp cũng hơi giống cái cô này nhưng nó hơi khác một tí. Là ba con thì mất rồi nhưng mà má con thì lại ở chung với người anh với bà chị dâu. Nhưng mà ông anh thì ông cũng đi làm quá trời mà cũng sình sọt vậy thôi. Rồi bà chị dâu đó thì lại cũng đi cờ bạc như vậy đó. Mà cờ bạc đến nỗi mà vừa rồi con cũng không biết nói làm sao. Cái trong lúc má con bệnh đó thì đầu đã mơ mơ mà thì bà chị dâu này đó xin lỗi, bà thấy bà má con còn một cái nhẫn mà hồi xưa mà cái nhẫn vàng đó. Xong rồi cái bà nói bà muốn lấy cái nhẫn đó để bà đi đánh bài nữa. Cho nên bà mới lên đó, bà cởi hoài mà không được, lột hoài mà tại vì chắc có lẽ là nó mắc kẹt không có ra ấy được. Rồi cái mới suối ông anh xuống để lấy hai người phải lấy cái kềm gì đó lên để mà cắt cái nhẫn. Bà già cũng hồi làm thinh luôn. Con thì lúc đó con không có, nhưng mà nghe cái cô mà cô cổ giúp đó, cổ nuôi đó, thì cổ nói lại đó, thì mà má con không có dám nói, là tại vì nếu mà nói ra đó cái hai người cứ hùng là nói là sẽ thôi đi ở chỗ khác để cho đưa má con đi vô nursing home, cho nên bà sợ bà không ấy. Rồi đó thì cứ hỏi tiền đó, bà chị dâu rồi đó thì cứ hỏi hoài, mà bà già thì tiền già đâu có bao nhiêu đâu. Xong rồi đó thì con với người em thì cứ phải phụ vô hoài, mà cứ ấy cái lâu lâu tới cái là hỏi bữa nay má hết tiền rồi ấy, mà cứ nói hoài á, mà đồ thì con đem xuống, nào sữa nào cái gì á, thì con cũng mua đem xuống hết. Mà bây giờ con thấy thì con cũng khổ như cái câu này vậy đó, tức là bây giờ mình không biết làm sao.
Mà em ra bà ra khỏi chỗ nhà đó được không?
Dạ không được, là tại vì có ba người em một ông anh với hai người em trai, mà hai người kia là tại vì má con là thương ông anh nhất, cho nên từ xưa tới bây giờ chỉ ở nhà ông anh được thôi, mà hai đứa kia nó cũng không chịu đem về.
Đó, thấy không, thì như vậy là phần trách nhiệm cũng do của mình đó, mình lo không được cho bà già, thấy không? Đôi khi mình phải nhớ một điều, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là đó, bây giờ cô có phần của cô, vậy là cô lo đủ rồi, thấy không? Cô khổ cái chi nữa, cô lo đủ rồi thôi. Cũng giống như là mà cô này cô nói, thấy không? Cô đưa tiền đưa bạc cho mẹ rồi, bây giờ họ đi đánh bạc coi. Hãy coi thử là
nhiều cũng hết hết hết
sợ thì đúng rồi. Bây giờ do đó mình mới đặt câu hỏi, bây giờ mình lo như vậy là đủ chưa? Nếu mình lo đủ rồi mình đừng có khổ. Cái khổ là do mình nói là không đủ.
Cứ nhưng nghe than là mình thấy mình lại xót xa.
Đừng xót. Mình xót là tại vì sao? Mình nghĩ là mình không có thiếu bổn phận.
Dạ.
Nếu mà thật ra mình đâu có thiếu bổn phận. Bởi vì cái đồng tiền của mình nó rất là ít, mà cái lỗ mà để mà fill up nó quá quá sâu. Mình sao mình làm cho đủ đây? Không làm sao mà đủ cho mấy cái người mà cờ bạc được, phải không? Tới một lúc đó mình ngưng lại, mà vì lý do đó mà cha mình, mẹ mình hay là mà đau mà ốm bệnh hoạn, cái đó không phải trách nhiệm của mình. Bây giờ đó cô cho một tháng 1.000 đô thì mấy người đó họ xài cũng hết, mà cô đưa 2.000 họ làm cũng hết nữa, thì bây giờ tới sao nữa đây? Cô còn sốc nữa không? Sốc là sốc cái tiền của cô này. Đừng có sốc, đừng có nghĩ, tại mình suy nghĩ, mình tà tư duy, mình suy nghĩ rằng mình thiếu bổn phận với cha với mẹ. Khi mình nghĩ mình thiếu bổn phận với cha mẹ, mình bất hiếu với cha mẹ, tự nhiên mình đau khổ, mà thật ra mình đâu có bất hiếu đâu. À, mà phần nhiều nhất là cái tâm của mình nó thiếu tu. Nó thiếu tu, cho nó không sáng suốt để nhìn ra vấn đề. Khi có một cái câu chuyện gì mà mình không nhìn ra cái vấn đề, sư ứng đứng ngoài sư nói chuyện của cô dễ lắm, tới phiên sư chưa biết à. Cái gì đừng có cười cho cái sự đau khổ của sư nè. Khi mình đứng ngoài câu chuyện mình nhìn rất là rõ,
sáng
nó sáng hơn, vì tâm cái người ở trong đó nó vì cái tình cảm nó bị mờ, nó làm cho mình mê mờ. Vì vậy anh chị em biết sao, khi mình tu đó có cái tâm mình nó cũng sẽ không đến nỗi là mình không có sáng bằng người ta. Mình cũng khi có chuyện mình không phải làm sáng hơn người ta đâu, nhưng mà có những lúc mình sáng thì lúc đó là cái tâm mình nó chụp mình này. Khi có một cái câu chuyện xảy ra, cái tâm mình nó mê mờ, nó chạy theo chuyện này, chạy theo chuyện kia. Nhưng mà có những lúc mình yên ổn, tại mình tu tập mà, mình ngồi thiền hoặc dám mình đi kinh hành để mình làm cái gì đó, tâm mình yên suốt. Lúc bây giờ mình mới thấy sai này. Đó là cái sự khác biệt giữa người tu và người không tu. Người không tu là không có bao giờ mà ngồi yên để quán chiếu cái tâm của mình hết, nó cứ tiếp tục nghe cái tâm này nó nói thôi, cảm xúc nó tới, suy nghĩ nó tới, rồi trời ơi nó hành động nó tới và toàn sai không. Còn cái người có tu tập, có những lúc mình ngồi thiền, có lúc mình thư giãn, có lúc tâm mình yên, có lúc tâm mình thiện, lúc đó là nó sẽ nhắc mình. Đó là cái lợi lạc của sự tu tập đó. Cái người mà không có tu tập đó thì nó chạy giống như nãy nó chạy 100 mấy chục mai một giờ. Còn cái người có tu tập lâu, nó có thăng cái để nó thấy nhanh này, hoặc là nó liếc vào trong cái speedometer để nó thấy quá nhanh. Còn bên kia là cứ theo vậy nó chạy thôi, thì tâm tham nó thúc mà. vì vậy sư bây giờ sư mình xuyên qua những câu chuyện mình thấy rằng những cái người ở trong này họ không có sáng suốt chút nào hết để giải quyết cái vấn đề đau khổ, vẫn tiếp tục đau khổ như thường. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu trí tuệ, mình thiếu tu. Mình nhớ mình vô trong đó, mình phải ráng mình tu á, cho nó hút mình vô trong đó là mình cũng như người ta. Ví dụ như quý vị thấy những cái người già, ví dụ bị con cái nó bỏ vào trong lượt sinh hôn rồi vậy đó. Tại vì lúc khi cũng lỗi của người lớn tuổi nữa chứ mà không đâu, khó khăn quá. Khó khăn quá thì nó bỏ trong đó. Khi mình thấy được như vậy thì mình nhắc nhở mình đó. Khi mình già mình ráng mình tu để mình làm thinh cho mình đừng có nói nữa. Mình nói đúng đấy, nhưng mà nói không được, con mình dựa vào con mình làm sao mình nói. Lúc bây giờ phải biết làm thinh, nhịn nó. Còn mà nói cho đã thì nó đẩy mình vô một lượt sinh hôn.
Nhịn để không phải đi vô nơi sinh hôn.
Hả? Nhịn để không phải đi vô nơi sinh hôn. À, thì tùy mình thôi à. Mà bây giờ mình nhịn những người ngoài mình mới mắc cỡ, cho những con mình mắc cỡ cái gì?
Con hiểu ý sư nói mình nhịn để làm gì?
Mình nhịn để mình nghĩ rằng nếu mình đi mình không nhịn nhục á thì làm thì nó sẽ bỏ mình vô trong lượt sinh hôn, mình sẽ rất là khổ. Có vậy không? Thì mình phải ráng chứ, tại vì sao? Tại vì bây giờ cái mình càng lớn tuổi thì tất cả mọi chuyện từ A tới Z nó phải lo hết. Ăn ngay cái chuyện tắm rửa ăn uống nó phải lo cho mình. Thì mình phải vừa phải thôi chứ. Mình muốn cái gì cũng theo đúng ý mình thì sao được? Rồi bây giờ tiền bạc mình không có, thấy không? Sức khỏe mình không có. Để cho cô nói, cô chưa có đã. Nếu có hỏi sao? Rồi mời cô áo xanh đi.
Có con thì nói rằng là nếu mình tu mình vô nó sinh hôn chứ sư. Con thì con nghĩ vậy. Con mà nghĩ là mai con mà già mà không có tự chăm sóc được, mình vô nó sinh hôn chứ mình làm khổ con mình làm gì?
Thế nếu mà cô vô được trong mình sinh hôn mình tốt, sẽ có nói gì đâu. Sợ là mình vô trong đó mình khổ thôi. Còn cái khi mà cái người có tu ở đâu cũng vậy. Cái người có tu ở trong người nó có cái pháp nhẫn nại này, mô Phật, có sự nhẫn nhục này, có sự chịu đựng này, có sự kham nhẫn này, ha, có hiểu nhân hiểu quả này. Và cái người mà đã có những cái quality của cái tâm như vậy thì là ở đâu thì cũng vậy thôi. Những người đó bảo đảm là không bị con nó đẩy vô được sinh hôn đâu, là tại vì có nói gì đâu mà nó đẩy vô, mình ngồi thiền mà. Ai kêu có bị lấp chấp gì cho bị đẩy vô được sinh hôn?
Vô nó sinh hôn đó sư, tại giờ mỗi thứ tư con hay vô nó sinh hôn, con rồi. Thấy á, những người mà vô nó sinh hôn mà họ chấp nhận, con thấy trong nó sinh hôn cũng vui
lắm. Bây giờ đó sư thấy không, cô thấy ở đâu cũng vậy hết trơn. Dạ. Nếu ăn thua cái tâm của mình rất là nhiều, đó là lý do tại sao mình tu để mình tập cái tâm của mình. Dạ. Mình tu không phải có phước, mình tu để mình tập cái tâm của mình, để nó chấp nhận cái phước là phước ở chỗ đó đó.
Tại con thấy có một người đó, con thì la bà mẹ la đứa con vô sống rất là đau khổ trong đất sinh hôn, là tại vì cái tâm họ không chấp nhận, mà càng không chấp nhận thì càng thấy khổ.
Đúng không? Thì bây giờ ngay từ bây giờ ra mình phải tu tập để mình đi vào lúc cái tâm chấp nhận của mình phát triển cái kham nhẫn của mình, để mình sự chịu đựng của mình hiểu nhân hiểu quả, thấy không? Tất cả những cái đó là cần cái sự tu tập của mình rất là nhiều thôi, chứ làm sao ai chỉ cho mình đây. Tất cả những người hồi ngày hôm nay mình thấy vô trong già mà đau khổ là tại vì sao? Thiếu tu. Vì vậy người lớn tuổi cần tu ghê lắm chứ không phải chơi. Mà bây giờ muốn tu mà tới già rồi mà đau quá mà sao tu được, phải không? Tới già rồi mà sao tu thì phải tu lúc trẻ, cuối cùng người trẻ cũng phải tu mà già cũng phải tu à.
Tu nào cũng phải tu, nhưng mà tu theo trẻ mai mốt mình già mình tu á dễ hơn chút.
Chở ngoài tôi đi enjoy cho ai tu. Tu
con vô đi gà rồi tu khó vô lắm con. Con ý kiến với em này á, học không biết nếu mà trường hợp mà cha mẹ đánh bài á, thì thay vì á mình đưa tiền mà mình thì mình mua đồ ăn. Tại vì rồi mình đừng có nhìn mặt cha mẹ mình, lúc đó ông bà nhăn cũng đừng nhìn, cứ làm bộ như làm như
không nhắm mắt.
Dạ.
Để một cái nó đổ trơn.
Cha mẹ muốn ăn mất.
Thôi chỉ vậy chỉ không chịu đâu. Nhắm mắt sao được? Phải nhìn cho làm sao? Nhìn nhưng mà giữ cái tâm mình cho yên ổn.
Dạ. Nhưng mà đừng có để ý ông bà nhăn.
Sao không để ý được?
Dạ, không, ba má không gọi điện thoại.
Nói sao?
Con mà không xuống thì ba má con cũng gọi điện thoại.
Thì... nhưng mà mình mua đồ ăn đừng cho đưa tiền. Mua đồ ăn cho ba má. Thay vì đưa tiền, tại đưa tiền đi đánh bài.
Thì mua đồ ăn cho
ba má ăn thôi.
Thì con cũng làm cái phần đó nữa, nhưng mà sao tình cảm của mẹ con
khuyên khuyên ông bà đó, khuyên nó ba má con rất thương mẹ, con rất thương ba, nhưng mà con không đủ sức, con cũng biết con còn mà con đã lập gia đình chưa?
Dạ rồi.
Thấy không, con còn gia đình của con nữa mà, con tới đó là con hết sức rồi, con cũng thú thiệt với ba mẹ vậy đó, con lo như vậy là hết sức rồi, con không lo thêm được nữa. Ba mẹ thông cảm với con mà, con còn gia đình, con còn chồng con, con còn con nữa mà, chứ đâu con có phải là cái ông Bill Gates đâu mà có tiền bạc triệu mà cứ đưa ra cho ba má hoài.
Đâu phải mấy yên tiền đâu.
mà nói một lát là ông bà phải hiểu à?
Con khuyên mấy chục năm rồi.
Như vậy tức là họ không hiểu, họ không hiểu thôi, được cô khuyên nữa cũng vậy à? Bây giờ xin hỏi cô, trong trường hợp mà nếu mà con của mình thì sao? Mình đâu có tiếp tục làm vậy nữa, thì với cha mẹ mình cũng phải vậy, mà chắc chắn bảo đảm 100% là mình không phải là bất hiếu. Bất hiếu là mình neglect này, mình không có săn sóc rồi vậy đó. Để cho ông bà đói rồi vậy, ông bà xin mình không cho, trong khi mình có đủ phương tiện, thấy không? Trời ơi, cái đó là mình dùng cái common sense mình cũng thấy rõ mà, còn chỉ biết tu. Cái người bất hiếu là cái người không care cái cha mẹ, thấy không? Còn để cô lo đủ mọi chuyện mà, đúng không? Thì là cô phải khôn khéo được, cô khuyên lên. Và không phải là say yes đâu, mà biết say no nữa. Ta thường nói như vậy.
Hôm nào mà em mời ba má lại gặp sư,
ví dụ tôi gặp sư nói được đâu. Ông bà đừng có đẩy cho sư nữa. Hả? Bà nói sao sư đi đánh bài cái chết rồi. Chúng có tiền hết biết đâu. Ông cho nó vui, nó nói chơi cho vui vậy thôi, nhưng mà con phải đứng cái phương diện để mà khuyên ba mẹ với tình cảm. Mà nếu mà tới đây khuyên nữa thì sư sẽ nói như vậy, sao ba mẹ hiểu? Chỉ có người như con may ra con mới hiểu, người trẻ. Còn khi một người mà đã đam mê trong đó rồi, già nữa, già rất là khó cái chơi. Bây giờ mình tu là tu còn trẻ là vậy đó. Vì khi cái đầu mình nó được hình thành rồi, nó được uốn nắn rồi, khó chuyển lắm. Vì vậy người ta dạy là dạy cũng nít không, phải không? Có ai dạy mấy ông già bà già đâu. Vì cái đầu nó cứng ngắc là đâu có dạy được nữa. Vì vậy khuyên là khuyên sao nè, khuyên là khuyên với những cái người mà biết nghe đó mới khuyên. Con mình cũng vậy, đứa nó cứng đầu quá mình đâu có khuyên được chứ, mình đâu có mất thời giờ nữa. Nhưng mà mình nhớ mình đừng có bỏ nó. Nếu nó cần giúp mình giúp. Vì vậy khi mà yêu thương giúp đỡ thân bằng tướng thuộc của mình đó, mình phải tu rất nhiều để mình thấy lúc nào yes, lúc nào no, lúc nào đi tới, lúc nào đi lui, thấy không? Nó không có cái công thức nào cho áp dụng cho ai hết trơn á. Thì tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi người, người cho cũng như người nhận. Và mình thấy là cái câu trả lời cho một cái vấn đề nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu, bởi mỗi hoàn cảnh nó khác nhau mà, làm sao? Không?
Thì trường hợp của con có phải là nhân quả không?
Cái trường hợp của con không phải là nhân quả, mà tại vì cái tâm của con dính mắc quá nhiều với cha mẹ. Mình nói mắc nợ thì cũng giống như thế gian quá, nhưng mà thật ra là mắc nợ của kiếp trước đâu mà kiếp này nè, tại mình ngu quá mình bế mắc nợ. Phải không? Mình nói tôi mắc nợ con là tại vì sao? Tại mình không biết, mình không khôn, mình cứ cho nó hoài thì nó mắc nợ thì đúng rồi, chứ chi nữa, tại do mình còn thiếu tu. Vì vậy anh chị em thấy mình tu hành để mình đừng chỉ ra ngoài mình này. Khi mình nhìn trở lại mình thì tự nhiên mọi sự nó sẽ yên. Còn mình cứ nhìn ra ngoài hồi là mình sẽ giải quyết cái vấn đề không được. Mình ngồi yên, mình tu tập thì mình suy nghĩ tại sao như vậy, có cách gì mình giải quyết được vấn đề không, câu trả lời cho cái vấn đề này là cái gì, làm sao mà giải quyết, vân vân và vân vân. Nó đòi hỏi rất nhiều cái sự yên tĩnh của nội tâm. Khi cái tâm mình không yên tĩnh, mình suy nghĩ quá, mình không tiếp ra câu trả lời đâu. Vì vậy người ta cứ nghĩ rằng là cứ suy nghĩ đi để kiếm câu trả lời, mà thật ra khi mình ngồi thiền thì tâm mình yên, những cái câu trả lời rất là hay, nó ra từ cái tâm yên tĩnh. Đó là tại sao mình thấy các vị thiền sư đó, các vị mà tu tập mà ví dụ như ở trong rừng trong núi đó, các ngài đó người ta lại tới kiếm ta hỏi chuyện này chuyện kia là vậy, nó biết tâm các ngài rất là yên. Yên là nhờ sự tu tập, có vậy không? Trí tuệ mà. Khi tâm nó yên thì nó nhìn rất là rõ vấn đề, cũng giống như là quý vị mà rối bù đó, quý vị lại hỏi sư ở ngoài sẽ thấy rất là rõ. Nhưng mà tới khi có chuyện sư mới lại tới kiếm quý vị. Bây giờ ai đoán ai, thấy không? Mình tâm mình còn phiền não mà. Sư đi kiếm ông thầy của sư cho hỏi chẳng hạn. Tại vì sao mình ở trong cuộc mình không thấy được rõ vấn đề, còn ở ngoài cuộc họ thấy rất là rõ, có thể họ giúp mình. Mà nhớ này, mình đi kiếm để vấn đề, mình kiếm cái người mà có trí tuệ mà hỏi, đừng có kiếm cái người trồng bậy. Nó kêu một đứa xuống mình cho thêm ông già bà già mình, nói là mình chết rồi, tiền đó mình lo cho con mình, thấy không? Vì vậy có một cái cô cổ nói rằng là khi mình, có một cái sư ông nói rằng là khi mà tôi buồn quá, tôi ưa đem đi tôi nói cho người này người kia, tùy theo người đó nghe. Khi mà họ đồng cảm với mình, họ là mình đi giết người kia. Ví dụ cái bà đó có một chồng đi với bồ bịch, là mình mới nghi ngờ thôi, gặp cái bà đó, ông nói tôi vậy là tôi giết rồi, đi giết thiệt ha. Xuống tầm 7 mà. Vì vậy mình khi mà mình có một cái chuyện đau khổ, mình hãy lấy cái sự tu tập mình để mình giải hóa. Nếu không được mình đi kiếm thầy, kiếm những người nào mà mình nghĩ có thể họ là những người có trí tuệ, họ giúp đỡ mình được. Mà điều đó khi mà mình tới mình gặp họ thì cái tâm của mình nó cũng phải đồng cảm với người ta. Còn ví dụ như hồi nãy nó nói là bây giờ để cho bố mẹ của con lại kiếm sư, bố mẹ nó có tu đâu mà nói sư nói họ nghe được, không nhắm mắt là thấy mấy con cờ không, con bài không à. Còn sư nhắm mắt là sư thấy phòng xẹp hai người khác nhau mà. Đủ chưa? Tiếng đồng hồ rồi. Hết giờ đấy đó. À.
Con đang muốn hỏi sư là.
Không phải, con cuối cùng đi.
Dạ. Cái từ bi với lại bi ai bi người nó khác.
Bây giờ này mình thấy này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là những thiện tâm phải không?
Dạ.
Hễ mà đã thiện tâm thì gọi là kusala, tiếng Đức Phật mà nói vậy, tâm rất yên ổn. Còn mà từ cái bi mà nó chuyển ra cái lụy, tâm mình rất, đây này lụy này, thấy không? Từ bi mẫn mà ra lụy này, bây giờ nó đau khổ này. Khi nó đau khổ là bây giờ không thiện nữa rồi, nó ác rồi. Ví dụ mình Đức Phật thấy chúng sanh rất là đau khổ, Đức Phật thấy mà. Đức Phật thấy rất rõ là từ con người này, rồi lên trên chư thiên này, rồi xuống này, đi vô địa ngục này. Rồi ở trong đó rồi bị hoàn hình không biết bao nhiêu, bây giờ đi ra nửa người nửa ngợm này. Ngài thấy rất là rõ, nhưng mà Ngài hiểu đây là nhân quả thôi. Ngài sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ, không mà tới một lúc nào đó Ngài cũng được thôi. Ngài buông, Ngài không bao giờ khổ. Quý vị nghe cái chuyện cái con khỉ và tiền thân của Đức Phật không? Đó, con khỉ nó cứu hết sức nhưng mà nó không khổ. Một con vật mà vậy đó, quý vị tâm nó rất là yên, thì cái quality đó, cái phẩm chất đó, đến khi bằng Ngài trở thành Phật, nó cung bình cái lắm. Bởi vì trí tuệ mà bi với tuệ, mà hai cái này là hai cái cánh, nó cung bình nhau. Mình có từ có bi mà mình không có trí tuệ, do đó cái từ bi nó chuyển qua lụy, từ nó trở ra là luyến ái. Vì vậy mình cần đến tu tập để nó hai cái thiện tâm này nó được trí tuệ nó hỗ trợ, cũng giống như là mình thấy đức tin, phải không? Cái người mà không có trí tuệ sẽ cuồng tín, còn cái người mà có trí tuệ nhắc mình đừng có nghĩ như suy nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy là không được, hay là như vậy là mình quá cuồng tín rồi, không nên. Cái nỗi mình đang bom lên đồ mình giết người ta rồi vậy chẳng hạn, phải không? Vì cái lý tưởng của mình không có, mình không có nhân danh ai mình giết ai trơn. Đó là lý do đạo Phật không có gây phiền não. Đức Phật không bao giờ khuyên học trò của Ngài hãy nhân danh Phật, nhân pháp, nhân danh tăng để mà đi giết người khác, làm cái chuyện tầm bậy bạ. Khi mà bạn đi làm cái chuyện sai là bạn đã trái lời Đức Phật dạy rồi. Vì vậy tâm từ tâm bi phải có trí tuệ nâng đỡ cho mình. Đó. Ngày mai sẽ đọc quý vị nghe một cái bài nói về tâm bi mẫn đó. Một ông sư hỏi đó. Tại vì thương người ta quá mà từ bây giờ nó chấn động ngồi thiền cũng được. Thầy sư nói vậy là không xong rồi. Vậy là tâm bi nó chuyển qua tâm sân rồi. Tôi sân, tôi đâu có hò hét, tôi đâu có la hét gì đâu. Nó đâu có cần phải la hét, hò hét, người ta gọi là sân. Tâm mình nó chấn động, có khổ trong này rồi, tâm sân rồi đấy. Nó nguồn gốc của từ tâm bi. Mình thương thấy người ta, mình thương mà thương mà đến khi thấy người ta khổ quá, cái tự nhiên bắt đầu mình chấn động, mình tu không được. Thì ông nói lúc đó là tâm sân rồi đấy, không còn tâm bi nữa. Bởi vì mình không có tu tập, do đó mình không thấy cái sự khác biệt giữa một cái trạng thái tâm yên tĩnh và trạng thái tâm không yên tĩnh. Ví dụ anh chị em ngồi thiền thấy tâm rất là yên, bỏ thiền ra đi xuống bồn xa, xuống đi mua đi bán, tâm rất là chao đảo, thấy không? Khi mình thấy như vậy mình hiểu, ồ hồi nãy giờ mình ngồi mấy từ tu tập tâm mình rất là yên ổn, tấn lặng. Hoặc giả mình đi một khóa thiền tâm mình rất yên, bây giờ mình đi ra ngoài cơm áo gạo tiền mình dành, mình giật, mình vô trong công ty mình cãi cọ, tâm mình rất là chấn động. Mình làm cái gì đây này, mình lấy cái tâm này hả, để mình lấy tiền hả? Đó là lý do tại sao mà người tu thì người ta không tham tiền là vậy đó. Bởi vì nếu phải trả một cái giá quá đó. mà mình thì hú ké, cứ việc có bỏ túi cái đã rồi tính sau. Đó như đó mới khổ, thấy không? Vì vậy cái khổ là cái lạc ở trong thế gian này là do mình hết trơn. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi bề. Mô Phật xà thủ xà.